Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021, thứ bảy tuần thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm cuộc thương khó và sự chết của Người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày thứ bảy tuần thánh, giáo hội dừng chân trước mộ Chúa Giêsu để suy niệm về cuộc khổ nạn đau thương của Người. Chính vì vậy, Hội Thánh gọi ngày thứ bảy tuần thánh là ngày thầm lặng. Hôm nay có thể coi là ngày buồn nhất trong năm, không khí đượm màu tang tóc, vì Chúa Giêsu đã chết, được an táng trong mộ. Nhưng như lời Chúa Giêsu đã tiên báo, sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Vì vậy, Hội Thánh tưởng niệm cái chết của Chúa trong niềm hy vọng phục sinh. Chính đêm nay, niềm hy vọng phục sinh đã bừng lên trong toàn thể Hội Thánh. Đức Kitô sẽ chiến thắng sự chết, Người sẽ sống lại. Đó là niềm vui, niềm hy vọng và là nền tảng niềm tin của tất cả mọi Kitô hữu. Trong tâm tình ấy, xin gửi đến quý ông bà và anh chị em bài suy niệm trích từ bài đọc kinh sách ngày thứ bảy tuần thánh của một tác giả thời cổ xưa. Thế này là thế nào? Hôm nay, cõi đất chìm trong thinh lặng như tờ và hoàn toàn thanh vắng. Thinh lặng như tờ vì Đức Vua đang yên giấc, cõi đất kinh hãi lặng yên vì Thiên Chúa đã ngủ say trong xác phàm. Thật vậy, trước hết, Người đi tìm nguyên tổ như tìm con chiên lạc. Người muốn tới viếng thăm những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần. Thiên Chúa cũng là con của Adam đến giải thoát ông Adam bị giam cầm, cùng với bà Eva, cho khỏi mọi nỗi đớn đau. Chúa tiến đến với hai ông bà, tay cầm võ khí chiến thắng là thập giá. Thoạt trông thấy Người, nguyên tổ Adam sững sờ, đấm ngực và lớn tiếng kêu lên với mọi người: Chúa của tôi ở với mọi người. Đức Kitô trả lời ông Adam rằng: Và ở cùng thần trí ngươi. Người cầm lấy tay, lay ông dậy và nói: Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ. Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào. Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Ta là Thiên Chúa của ngươi, mà vì ngươi, ta đã thành con của ngươi. Giờ đây, vì ngươi và vì những kẻ do ngươi sinh ra, ta phán và dùng quyền ra lệnh cho những kẻ đang bị xiềng xích. Hãy ra khỏi đây, cho những ai đang ngồi nơi tăm tối, bừng sáng lên, cho những kẻ đang ngủ mê, hãy trỗi dậy. Ta truyền cho ngươi, tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ. Ta đâu dựng nên ngươi để ngươi bị giam cầm trong cõi âm ti. Trỗi dậy đi nào, từ chốn tử vong, ta là sự sống của những kẻ chết. Trỗi dậy đi nào, hỡi công trình tay ta nhào nặn. Trỗi dậy đi nào, hỡi hình tượng của ta đã được dựng nên giống hình ảnh ta. Trỗi dậy đi nào, chúng ta ra khỏi đây. Ngươi ở trong ta và ta ở trong ngươi. Chúng ta chỉ là một và bất khả phân ly. Vì ngươi mà ta vốn là Thiên Chúa của ngươi, đã thành con của ngươi. Vì ngươi mà ta đang là Chúa, đã mang lấy hình hài nô lệ của ngươi. Vì ngươi mà ta đang ngự trên trời, đã đến trần gian và đi vào lòng đất. Vì ngươi là Người, mà ta đã thành con người, không được ai săn sóc đỡ đần giữa bao kẻ chết. vì ngươi đã ra khỏi vườn mà ta bị nộp cho người Do Thái ở ngoài vườn và bị đóng đinh trong vườn. Hãy nhìn xem nước miếng người ta phạt nhổ trên mặt ta. Vì ngươi, ta đã đón nhận để trả lại cho ngươi sinh khí trước kia ngươi đã lãnh nhận. Hãy nhìn xem những cái vả trên má ta, ta đã hứng chịu để phục hồi gương mặt hư hỏng của ngươi cho giống với hình ảnh của ta. Hãy nhìn xem những đòn vọt trên lưng ta, ta đã hứng chịu để cất gánh tội đè nặng trên lưng ngươi. Hãy nhìn xem tay ta bị đóng đinh chặt vào cây gỗ, vì có lần ngươi đã đưa tay hướng về cây gỗ mà phạm tội. Ta đã thiếp đi trên thập giá, và lưỡi đồng đã đâm thủng cạnh sườn ta, vì ngươi đã ngủ say trong vườn địa đàng, và đã cho Eva phát xuất từ cạnh sườn ngươi. Cạnh sườn của ta đã chữa lành sự đau đớn của cạnh sườn ngươi. Giấc ngủ của ta kéo ngươi ra khỏi giấc ngủ trong cõi âm ti. Lưỡi đồng đâm ta đã ngăn chặn lưỡi đồng đang nhắm vào ngươi. Nào trỗi dậy, chúng ta đi khỏi đây. Kẻ thù đã kéo ngươi ra khỏi vườn địa đàng. Phần ta không đặt ngươi trong vườn địa đàng nữa, mà đặt lên ngai trên trời. Kẻ thù đã ngăn chặn ngươi không cho đến gần cây ban sự sống. Nhưng nay ta là sự sống, ta liên kết với ngươi. Ta đã đặt các kê-rô-bin làm đầy tớ canh giữ ngươi. Ta truyền cho các kê-rô-bin phải thờ lại ngươi, sao cho xứng với một vị Thiên Chúa. Ngài kê-rô-bin đã sửa soạn, người thiên ngai đã túc trực sẵn sàng. Phòng loan đã làm xong, cỗ bàn đã dọn. Nơi cư ngụ muôn đời đã được trang hoàng lộng lẫy. Kho tàng ân phúc đã rộng mở, và nước trời từ muôn thủa nay đã sẵn sàng.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu. Trong thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm toàn thánh, mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tử tế đừng quên sự hiện diện của thập giá đã có ngay từ đầu trong cuộc đời của Chúa Giêsu, và đó cũng là thân phận của các môn đệ của Chúa. Năm ngoái vì đại dịch, lần đầu tiên Đức Thánh Cha không cử hành lễ làm phép dầu tại đền thờ Thánh Phêrô và chỉ cử hành thánh lễ ban chiều kính nhớ Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Năm nay tình thế trở nên quen thuộc hơn, mặc dù đại dịch vẫn còn lan tràn. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại khu vực trước bàn thờ ngay tòa, có hơn 30 hồng y, hàng chục giám mục, đặc biệt 3 vị tổng giám mục thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh, khoảng 150 linh mục, trong đó có các vị thuộc hội đồng tư vấn của giáo phận Roma, trước sự hiện diện của 50 giáo dân và nữ tù. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với mọi người hai suy tư của Ngài. Đức Thánh Cha nói, trước tiên chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy thánh giá đã hiện diện trong cuộc đời của Chúa ngay từ đầu sứ vụ, thậm chí trước cả khi Chúa sinh ra. Thánh giá đã hiện diện trong sự sao xuyến đầu tiên của mẹ Maria trước lời loan báo của thiên thần, đã hiện diện trong sự mất ngủ của thánh Giuse cảm thấy mình bị bó buộc phải rời bỏ vị hôn thê, rồi trong cuộc bắt hại của vua Herode trong những cơ cực của thánh già thất, giống như bao nhiêu gia đình phải lưu vong xa quê hương. Thực tại này mở cho chúng ta mầu nhiệm thánh giá được sống trước tiên, giúp chúng ta hiểu rằng thánh giá không phải là điều đến sau tình cờ do hoàn cảnh cuộc đời của Chúa Giêsu tạo nên. Suy tư thứ hai là, tuy thánh giá là thuộc về thân phận làm người của chúng ta, những giới hạn và giòn mỏng, nhưng cũng có một cái gì đó xảy ra trong thánh giá không gắn liền với thân phận yếu ớt của chúng ta, đó là vết cắn của con rắn. Khi thấy người bị đóng đanh vô phương thế tự vệ, con rắn cắn và toan làm cho người ấy bị nhiễm độc, làm cho hoạt động của họ bị mất uy tín. Vết cắn ấy nhắm làm cho người đó trở thành gương xấu, bị bất động, khiến cho việc phục vụ và hy sinh của họ trở nên vô ích, vô nghĩa. Đó là nọc độc của ma quỷ. Nhưng trong vết cắn ấy, tuy tàn ác và đau đớn, sau cùng đã xuất hiện sự chiến thắng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Massimo Hiền Tu nói rằng, con rắn, tức là ma quỷ, cắn vào thân mình của Chúa, nhưng chính rắn đã bị ngộ độc và thân mình Chúa trở thành thuốc giải độc, hủy bỏ quyền lực của ma quỷ. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giáo sĩ hãy cầu xin Chúa rút ra ích lợi từ những giáo huấn này. Đó là, tuy có thánh giá trong việc loan báo tin mừng, nhưng đây là một thánh giá cứu độ, được giao hòa bằng máu của Chúa Giêsu. Đó là một thánh giá có sức mạnh chiến thắng của Chúa Kitô đánh bại sự ác, giải thoát chúng ta khỏi ác thần. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha làm phép 3 bình rất lớn đựng dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến. Cuối thánh lễ, lúc 11 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đọc lời ủy thác các dầu thánh cho các giám mục và linh mục để qua thừa tác vụ của các vị, ơn thánh được đổ tràn trên các linh hồn, mang lại sức mạnh và sự sống. Tin Basava, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan kêu gọi đừng đóng cửa nhà thờ dù bị dịch. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Ba Lan kêu gọi đừng đóng cửa các thánh đường trong dịp những ngày tuần thánh và phục sinh hiện nay, mặc dù đại dịch COVID-19 đang ở mức độ cao. Các giám mục cũng kêu gọi các linh mục và giáo dân nghiêm túc tuân hành các biện pháp chống làn lây. Đức tổng giám mục Stanislav Galecki của giáo quận Poznan, chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan cùng với các vị khác đã đề ra tuyên ngôn như trên sau khi một số thành phần trong chính phủ phê bình quyết định cho nhà thờ được mở cửa, trong khi đó lại đóng cửa nhiều cửa tiệm và các dịch vụ thương mại, văn hóa và trường học. Trong thư, Đức Tổng giám mục Gadecki nhấn mạnh, để cho các nhà thờ được mở cửa, đó là điều hết sức quan trọng, vì con người không phải chỉ có thân xác, nhưng còn có linh hồn và cầu nguyện, nhất là trong lúc bị thử thách và cơ cực. Việc mở cửa thánh đường củng cố chúng ta trên con đường cứu độ. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi hết sức tuân hành các biện pháp an ninh y tế khi cử hành các buổi lễ phục vụ, như giới hạn số người tham dự, giữ sự giãn cách xã hội, đeo khẩu trang. Mặc dù một số giám mục trong nước chuẩn trước cho các tín hữu nghĩa vụ dự lễ trong dịp lễ phục sinh, nhưng Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng các buổi lễ trực tuyến không bao giờ hoàn toàn thay thế sự đích thân tham dự trọn vẹn thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Sứ điệp của Đức Tổng giám mục Chủ tịch Gadecki cũng được sự hỗ trợ của Đức Tổng giám mục Wojciech Polak, giáo chủ công giáo Ba Lan, khi nói rằng không cần phải đóng cửa nhà thờ, nhiều người đã được chích ngừa hoặc được miễn nhiễm sau khi đã bị lây virus trước đây. Tuy nhiên, tuyệt đối cần phải tuân hành các biện pháp an ninh vệ sinh. Dịp tuần thánh và phục sinh năm ngoái tại Ba Lan, các biện pháp ngặt nghèo hơn năm nay. Hồi đó, chỉ có 5 người được dự lễ trong thánh đường cùng với vị chủ sự. Năm ngoái, một ngày tại Ba Lan có vài trăm ca nhiễm, trái ngược với hiện nay, trung bình có hơn 27.000 ca nhiễm mỗi ngày. Tuần lễ trước đây, chính phủ Ba Lan ban hành những giới hạn nghiêm ngặt hơn về số người dự các buổi lễ tôn giáo. Mỗi người cần ít nhất 20 mét vuông trong thánh đường. Trước đây, cứ 15 mét vuông thì được một người dự lễ. Tin Mosul, Iraq. Tượng Đức Mẹ bị quân IS xúc phạm được trả lại thánh đường công giáo. Tượng Đức Mẹ bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq xúc phạm đã được tu sửa và trả lại cho thánh đường công giáo tại thành phố Karemnes thuộc vùng bình nguyên Ninive. Tượng Đức Mẹ thuộc giáo xứ Thánh Adde ở Karemnes, cách thành phố Mosul 30 cây số về hướng đông, đã bị quân Hồi giáo chặt đầu và chặt tay trong thời gian chiếm đóng vùng này từ năm 2014 đến năm 2017. Người ta tìm thấy tượng trong đống gạch vụn và được tu bổ sau đó. Tượng Đức Mẹ đã được đặt tại sân vận động thành phố Erbil trong thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đây chiều 7 tháng 3 vừa qua. Sau đó, ngày 18 tháng 3, tượng được đưa trở lại thành Karemles. Và hôm sau, 19 tháng 3, tượng được đặt tại nhà thờ Thánh Adde trong một nghi lễ đơn sơ. Linh mục Habet Habet, cha sở giáo xứ địa phương, nói với hãng tin công giáo Mỹ CNA rằng, được đón nhận lại tượng Đức Mẹ tại đây là một dấu chỉ khích lệ và mang lại can đảm cho dân chúng. Mỗi người có thể thấy tượng Đức Mẹ bị hư hại, được tu bổ và trở lại thánh đường này. Đó là một dấu hiệu thật đẹp. Điều này khích lệ các tín hữu, can đảm tiếp tục. Sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, chúng tôi hy vọng có sự chú ý hơn tới cộng đoàn công giáo càng đẹp. Khi tới chiếm vùng bình nguyên Ninive vào năm 2014, tín quân nhà nước Hồi giáo IS buộc các tín hữu Kitô một là phải theo Hồi giáo, hai là bị giết hoặc phải đi nơi khác. Năm 2017, vùng bình nguyên Ninive được giải phóng khỏi sự thống trị của nhà nước Hồi giáo IS. Tin Vatican. Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn chủ sự thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh. Vào lúc 6 giờ chiều thứ năm tuần thánh, mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã thay Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép thánh thể và chức linh mục. Đức Hồng Y Re, người Ý, năm nay 87 tuổi, nguyên là tổng trưởng bộ giám mục. Đồng tế với Đức Hồng Y tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô có đông đảo các Hồng Y, các chức sắc trong phủ quốc vụ khanh tòa Thánh và kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện của hơn 100 tín hữu. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Hồng Y Rê nhắc lại lời tin mừng theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ cho đến cùng và nhận xét rằng lễ chiều thứ năm tuần Thánh nhắc nhớ chúng ta được yêu thương dường nào. Lễ này nói với chúng ta rằng, con Thiên Chúa vì yêu thương chúng ta không cho tặng chúng ta một vật gì, nhưng đã hiến chính Ngài cho chúng ta, mình và máu của Chúa, nghĩa là chọn con người của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Từ đó, Đức Hồng Y Rê nêu bật tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể mà Chúa Giê-xu thiết lập và nói rằng, sự hiện hữu của Thánh Thể chỉ có thể giải thích được rằng, vì Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta, đã muốn gần gũi mỗi người chúng ta qua mọi thế kỷ cho đến tận thế. Chỉ có một Thiên Chúa mới có thể nghĩ ra hồng ân cao cả dường ấy, và đấng có một quyền năng và một tình thương vô biên mới có thể thực hiện điều ấy. Đức Hồng Y nhấn mạnh, Thánh Thể là trung tâm điểm của đời sống giáo hội. Thánh Thể cũng phải là trung tâm của đời sống của mỗi Kitô hữu. Ai tin nơi Thánh Thể thì không bao giờ cảm thấy cô độc trong cuộc sống. Họ biết rằng, trong bóng mờ và thanh lặng của mọi thánh đường, có một đấng biết rõ tên và cuộc đời họ, một đấng yêu thương, chờ đợi và sẵn sàng lắng nghe họ. Và trước nhà tạm mình Thánh Chúa, mỗi người có thể ký thác những gì họ cảm thấy trong con tim và được an ủi, sức mạnh và an bình nội tâm. Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn cũng nhắc nhở rằng, Thánh Thể là một thực tại không những để tin nhưng còn để sống. Tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy mỗi người chúng ta dẫn thân làm chứng về lòng yêu thương nhau. Thánh Thể là một lời mời gọi cởi mở đối với tha nhân, tình yêu thương huynh đệ, biết tha thứ và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đó là một lời mời gọi liên đới, nâng đỡ nhau, không bỏ rơi một ai. Đức Hồng Y Rê cũng nói đến chức linh mục mà chúng ta kỷ niệm việc thành lập trong lễ chiều thứ năm tuần thánh. Chúa Kitô vị linh mục đích thực đã nói với các tông đồ: các con hãy làm việc này, tức là bí tích Thánh Thể, để nhớ đến Thầy. Qua các thức đó, Chúa Kitô tỏa lan trên các tông đồ quyền năng của chức linh mục để Thánh Thể và bí tích tha thứ tiếp tục được tái diễn trong giáo hội, mang lại cho nhân loại một hồng ân khôn sánh. Sau thánh lễ, có nghi thức kiệu mình Thánh Chúa về nhà tạm ở nhà nguyện Thánh Giuse bên trong đền thờ và chầu mình Thánh Chúa kết thúc tại đây. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Sako cho biết Đức Thánh Cha giúp 350.000 đô la Mỹ cho người nghèo tại Iraq. Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, giáo chủ Công giáo Kande cho biết trong cuộc viếng thăm Iraq từ ngày 5 đến 8 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã để lại 350.000 đô la để giúp đỡ những gia đình nghèo tại nước này, những gia đình bị thiệt hại nhiều nhất vì các cuộc xung đột, khủng hoảng kinh tế và đại dịch. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 31 tháng 3 vừa qua cho biết, Đức Hồng Y đã kể lại tin trên đây và Đức Hồng Y đã nhân danh các giám mục Công giáo tại Iraq gửi thư cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự giúp đỡ này như một dấu chỉ cụ thể lòng quý mến của Ngài đối với toàn dân Iraq. Đức Hồng Y cho biết, trong số tiền vừa nói, có 250.000 được Trung ương Giáo hội ở Baghdad quản lý và 50.000 được gửi tới Tổng giáo phận Mosul thuộc Công giáo Kande và 50.000 khác được chuyển tới Tổng giáo phận Công giáo Syriac ở thành Karakos thuộc vùng bình nguyên Ninive. Việc sử dụng ngân khoản này đang được tiến hành. Đức Hồng Y Sako nói, chúng tôi đã phân phát hơn 12.000 thùng thực phẩm trên toàn quốc và hàng ngàn thùng sẽ được gửi tới các thành phố như Najaf, Basora, Kirkuk và Zako để chuyển đến cho các gia đình túng thiếu nhất, các gia đình Kitô, Hồi giáo và thuộc các tập đoàn tín ngưỡng khác ở Iraq. Trên mỗi thùng có in huy hiệu cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và với hàng chữ quà tặng của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong bản sao thư gửi Đức Thánh Cha được phổ biến qua các phương tiện truyền thông của Tòa Thượng Cụ Công giáo Kande, Đức Hồng Y Sako cũng nhấn mạnh rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đã đánh động tâm hồn người dân Iraq, Kitô, Hồi giáo và các thành phần khác nhau của dân chúng. Đức Thánh Cha đã gieo vãi ý thức về tầm quan trọng của sự chấp nhận và tôn trọng các khác biệt, cư xử với nhau như anh chị em, yêu thương và giúp đỡ nhau, xây dựng những tình trạng, trong đó mỗi người được sống trong phẩm giá, tự do và bình đẳng với các quyền lợi và nghĩa vụ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay Thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài ý thức mà chúng ta đã bàn luận trong lần gặp gỡ trước. Hôm nay chúng ta nói về những biểu hiện của ý thức. Theo một số nhà phân tích, một trong những biểu hiện chung của nhân loại chúng ta về ý thức đã được thấy rõ nét qua biến cố cây trái cấm ở vườn địa đàng. Đó là sự xấu hổ. Sự bất tuân cũng chẳng đưa đến một hệ quả nào nếu ông Adam và bà Eva không ý thức về điều mình làm. Khi còn cảm thấy xấu hổ, có nghĩa là tâm chúng ta còn nhạy bén. Trái lại, tình trạng cõi lòng trở nên sơ cứng hay chai sạn mới thật sự là điều đáng sợ. Đi đôi với sự xấu hổ, hai ông bà nguyên tổ đồng thời nhận ra bản thân mình và biết mình trần truồng. Họ còn bắt đầu nhận thức được thiện ác, tốt xấu và sự mong manh nhỏ bé của mình. Có lẽ mỗi khi chúng ta cảm thấy xấu hổ là lúc khả năng ý thức về chính mình trỗi dậy. Cùng với ý thức, chúng ta cũng bắt đầu nhận thức được điều thiện và điều dữ, ánh sáng và bóng tối. Sau khi ý thức, cuộc sống của chúng ta thường thay đổi, vì có thể nói rằng ý thức là khởi điểm của những đổi thay. Thực tế, con người chúng ta khá phức tạp và mong manh vì có nhiều điều chúng ta biết là tốt nhưng không làm được và trái lại. Điều tôi muốn tôi lại không làm nhưng lại làm điều tôi không muốn. Thánh Phaolô qua kinh nghiệm chiến đấu nội tâm đã thốt lên như thế. Và chắc hẳn mỗi chúng ta nhiều lần cũng đã từng kinh nghiệm sự giằng co giữa thiện và ác. Tuy nhiên, nếu ý thức, chúng ta còn có thể kiểm soát hành vi của mình khá hơn. Chúng ta đều biết rằng, khi ý thức việc mình làm, nếu tích cực, mình sẽ vui thích, nhẹ nhõm, hài lòng và tinh thần sảng khoái. Trái lại, nếu tiêu cực, đau khổ dằn vặt sẽ phát sinh và sau đó là tìm kiếm, là cố gắng khắc phục. Vì thế, ý thức vừa là nguyên nhân của đau khổ, vừa là nguyên nhân của sự sửa chữa. Việc chúng ta được giải thoát, được tự do hay không là do ở tiến trình và mức độ ý thức trong chúng ta ngày càng sâu và nhiều hơn. Ý thức đem lại nhiều đau đớn, nhưng nó cũng đem lại nhiều niềm vui hơn cho đời. Vì khi bạn tiến đủ xa một mức nào đó trong sa mạc cuộc đời, bạn sẽ khám phá ra những đám cỏ xanh, những ốc đảo mà trước đây bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Và đi xa hơn nữa, bạn thậm chí có thể khám phá ra một vài mạch nước mát âm thầm chảy lên dưới cát. Đi thêm nữa, bạn có thể sẽ hoàn thành được định mệnh cuối cùng của đời mình. Các bạn thân mến, biết bao lần trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm nhiều việc, nói bao nhiêu điều và suy nghĩ bao nhiêu thứ mà chúng ta có thể làm như cái máy. Cứ thế, cuộc sống đều đều qua đi, sống và hành động theo phản xạ. Sống như thế, chẳng khác gì không sống hay sống một cách nghèo nàn, vô vị. Có khi trầm trọng hơn là sống như những gì vô tri mà thôi. Osho, một trong những bậc thầy tâm linh nổi tiếng và gây tranh cãi nhiều nhất của thế kỷ 20, thì lại ví người sống vô ý thức như người đang bị thôi miên, có nghĩa là sống như mê ngủ, không sáng suốt, bị động. Ông ước tính hơn 90% chúng ta đang sống trong vô thức. Cuộc sống như thế không phải là cách sống của những người đã trưởng thành. điều nhận định của Osho không biết có cường điệu hóa hay không. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận yếu tố vô thức chi phối cuộc sống chúng ta rất nhiều. Osho cho rằng, nếu sống với ý thức, cuộc sống của chúng ta sẽ sống động, mãnh liệt. Nếu không, trải qua tháng ngày sống, chúng ta trở nên già đi chứ không phải là trở nên trưởng thành. Vậy, làm sao cho cuộc sống chúng ta có chất lượng hơn? Câu trả lời chính xác và đơn giản chính là sống ý thức, có nghĩa là sống và biết mình đang nghĩ gì, cảm gì và làm gì. Biết những gì đang xảy ra bên trong tâm và trí của mình. Để ý thức hoặc có được sự thức tỉnh, điều cần nhất không phải là năng lực, sức mạnh, sự trẻ trung, học thức hay bộ óc thông minh tuyệt vời, nhưng là thái độ biết và tiếp nhận cái mới, thay đổi và lớn lên. Tiến trình thay đổi hay lớn lên là con đường đi từ quan sát, lắng nghe, chất vấn và phản tỉnh hay suy gẫm. Đây là con đường dẫn vào ý thức. Quan sát là một loại lắng nghe ngôn ngữ không lời. Trong cuộc sống, loại lắng nghe này chiếm hơn 70%. Thật vậy, đối với những người gần nhau và hiểu nhau, chúng ta trao đổi với nhau bằng mắt nhiều hơn bằng lời. Nhận thức qua cái nhìn còn thi vị và sâu lắng hơn là qua lắng nghe lời lẽ. Tiến trình đi đến nhận thức khởi phát từ quan sát và lắng nghe, thì mắt chúng ta góp phần chính yếu. Nhưng quan trọng hơn vẫn là con mắt của tâm hồn, đó là sự nhận thức đến từ bên trong. Con mắt nội giới có thể tự quan sát, tự tìm hiểu để có được sự nhận thức về bản thân. Sau khi nhìn và nghe, điều quan trọng là giai đoạn đặt câu hỏi. Những vấn nạn, những khắc khoải, thắc mắc sẽ được phản tỉnh, có nghĩa là nghiền ngẫm, suy tư, nghĩ lại để tìm cho ra thông điệp của sự việc, nó muốn nói gì với chúng ta. Đây là giai đoạn của ý thức, của nhận biết. Thế nhưng, biết để làm gì? Trên đời này, chúng ta biết khá nhiều chuyện, nhưng từ biết đi đến làm cái gì tốt, đẹp, có lợi ích cho bản thân hay tha nhân còn là một con đường dài. Nếu như không có cái biết này, thì cuộc đời và mọi sự vẫn sẽ như cũ thôi. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Giê-xu, mẫu gương của người nghèo trong Thánh Kinh Tân Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ thế giới Thánh Kinh Cựu Ước bước sang thế giới Thánh Kinh Tân Ước, gương mặt người nghèo nổi bật nhất là chính con người và cuộc sống của Đức Giê-xu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đức Giê-xu Kitô là mẫu gương nghèo hèn toàn vẹn nhất, vì là đấng đã trút bỏ mọi quyền lực giàu sang của Thiên Chúa và dốc đổ tất cả mọi sự để trở thành một trẻ thơ yếu đuối, một người khiêm hạ, nghèo hèn nhất trong gia đình nhân loại, sống nghèo và chết nghèo, đến phải chôn nhờ trong mộ phần của một người khác. Trên bình diện từ vựng từ Penes hầu như hoàn toàn vắng bóng trong các văn bản Tân Ước, ngoại trừ một lần trong văn bản thư thứ hai Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chương 9 câu 9. Nhưng thánh nhân trích lời Thánh Vịnh 112 câu 9: kẻ túng nghèo, người rộng tay làm phúc, đức công chính của người tồn tại muôn đời. Trong đó từ Penicros, dịch từ Ebion, diễn tả cái nghèo nàn vật chất như tình trạng nghèo túng của bà quá đóng góp hai hào cho đền thờ. Từ hay được Tân Ước dùng nhất là từ Tokos. Trong các phúc âm, nó diễn tả sự nghèo túng thực sự trên bình diện xã hội, trừ văn bản của Thánh Matthew chương 5 câu 3 xác định sự nghèo khó trong tinh thần, và trong các trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước. Tuy nhiên, Thánh Kinh Tân Ước dùng một loại từ vựng đặc biệt để diễn tả sự nghèo khó trong tinh thần, đó là từ praise, hiền dịu, hay tapenos, và các chuyển từ của nó. Chúng là các từ được lấy lại từ Thánh Kinh Hy Lạp 70, khi Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ mình đến hỏi Chúa Giêsu để biết người có phải là đấng phải đến hay họ còn phải đợi đấng khác. Chúa Giêsu trả lời: các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học với ta, vì ta hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách ta êm ái, cánh ta nhẹ nhàng. Chúa Giêsu không chỉ là người khiêm hạ mà người tự đồng hóa mình với những kẻ bé mọn, nghèo hèn, khốn khổ rốt hết trong bậc thang xã hội, và người sẽ dùng tình yêu thương bác ái cụ thể đối với họ như tiêu chuẩn thưởng phạt cho từng người trong ngày phán xét sau hết. Mỗi khi các ngươi làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Là đấng vô cùng hiền hậu và khiêm tốn, Chúa Giêsu yêu thương và đề cao người bé mọn. Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật các con, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Các con hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho các con biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy, đấng ngự trên trời. Cha các con ở trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Trong cái luận lý của cung cách sống hiền lành khiêm tốn đó, ai muốn làm người đứng đầu phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người, nghĩa là có cương vị hành xử như người rốt hết. Ngoài ra còn có một vài từ khác như mikros, paidion, nepios. Chính trong tinh thần khiêm tốn bé nhỏ đó, Chúa Giêsu dạy rằng, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Ai làm cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Khi phân tích từ vựng trong các thư Thánh Phaolô, người ta ngạc nhiên ghi nhận rằng các từ mikros và nepios không có ý nghĩa tích cực. Từ ptochos và các chuyển từ của nó nói chung ám chỉ sự khó nghèo vật chất. Trong các thư gửi tín hữu Galat và Roma, từ ptochos có nghĩa hàm hồ. Danh từ tapenos và động từ tapenun diễn tả sự nhục nhã, việc hạ thấp mà không nhấn mạnh trên giá trị tôn giáo. Trong việc tranh luận với tín hữu Corinto, đã để cho các thừa sai giả đánh lừa quay lưng lại với tin mừng của Chúa và thù nghịch với mình, Thánh Phaolô chất vấn họ như sau: phải chăng tôi có lỗi vì đã hạ mình xuống để tôn anh em lên khi rao giảng không công cho anh em tin mừng của Thiên Chúa? Rồi thánh nhân bày tỏ âu lo của người trước cung cách sống chai lì của nhiều người trong giáo đoàn khi viết trong chương 12, thư thứ hai gửi cho họ: quả vậy, tôi sợ rằng khi đến, tôi không thấy anh em được như ý tôi, và anh em thấy tôi không được như ý anh em. Chớ gì giữa anh em đừng có chia rẽ, ghen tương, oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn. Tôi sợ rằng lần sau đến thăm anh em, Thiên Chúa của tôi lại để cho tôi phải nhục vì anh em, và tôi phải than khóc nhiều người trước đây đã phạm tội, mà nay chẳng chịu ăn năn hối cải về những việc ô uế, gian dâm và phóng đáng đã làm. Trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô cũng dùng từ tapenos để bày tỏ sự hạ mình của Chúa Giêsu Kitô trong cùng ý nghĩa tiêu cực. Tuy là Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu Kitô đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Nghĩa là Đức Giêsu Kitô đã sống kinh nghiệm sự nghèo nàn bần cùng và bất lực hoàn toàn hơn mọi người trần gian. Nhưng chính sự dốc đổ hoàn toàn và sự hạ mình tột cùng ấy khiến cho Thiên Chúa Cha tôn vinh Đức Giêsu Kitô và trao ban cho người mọi quyền bính. Kết thúc chương 3 cùng thư trình bày con đường cứu độ, Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu rằng Đức Giêsu Kitô có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Theo gương Chúa Giêsu Kitô, Thánh Phaolô tự thích ứng với mọi hoàn cảnh và trong đời truyền giáo, thánh nhân tìm sống tự lập. Ngài xác nhận với tín hữu Philippe: "Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả." Để diễn tả giá trị tôn giáo, Thánh Phaolô thích dùng từ tapeinophrosyne, cảm nhận sự khiêm hạ. Nền tảng của thái độ sống khiêm nhường đó là mẫu gương của chính Chúa Giêsu Kitô. Trong thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân khuyên họ như sau: "Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình." Thánh nhân cũng khuyên tín hữu Colosse thận trọng: "Đừng lấy cớ khiêm nhường mà có cung cách sống sai lạc. Đừng ai viện cớ khiêm nhường và sùng kính các thiên thần mà làm cho anh em mất phần thưởng chiến thắng. Họ chìm đắm trong những thị kiến của mình, vênh váo vì những suy tưởng theo lối người phàm. Những điều ấy có vẻ khôn ngoan, nào là sùng đạo tự ý, nào là khiêm nhường, nào là khổ hạnh, nhưng không có giá trị gì đối với tính xác thịt lăng loàn." Trong chương 3 cùng thư, Thánh Phaolô khuyên tín hữu là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương, hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Thánh nhân cũng khuyên tín hữu Ê-phê-sô là hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Tất cả thái độ đó bắt nguồn từ gương sống của chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã tự hạ và trở thành sâu bọ để cứu chuộc loài người kiêu căng. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng thích dùng từ praise diễn tả thái độ sống dịu hiền. Người không muốn đến với tín hữu Corinto bằng roi vọt, nhưng với tình bác ái và lòng nhân hậu. Thánh nhân cũng dựa vào lòng nhân từ khoan dung của Đức Kitô mà khuyên nhủ họ. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô đối chọi hoa trái của tính xác thịt với hoa trái của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Người cũng khuyên tín hữu hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy lẫn nhau. Đó cũng là điều thánh nhân khuyến khích trong thư thứ hai gửi Timôthê: "Người tôi tới Chúa thì không được cãi cọ, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng gian khổ, phải lấy lòng hiền hòa mà giáo dục những kẻ chống đối." Thánh nhân nhắc cho Tito biết dặn tín hữu đừng chửi với ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Tất cả các giáo huấn đó chắc hẳn Thánh Phaolô đã kín múc từ lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô: "Hãy học với ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng."
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Lại tòa thập giá, trao đấng cứu độ nhân gian. Trên lại thập giá, con Chúa thân mình nạn tan. Máu nước tuôn trào vì anh, gai quấn quanh đầu vì anh, vì con tôi lỗi, Chúa chết để đền tội con. Ôi tình yêu là thế đó, dám chết cho người mình yêu thương. Chúa chết cho con được sống hương đón linh đình như con lên cao, tình yêu nâng con lên cao, chạm lòng đấng con khát khao.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim truyền hình Anh Quốc có tựa đề The Mission, tạm dịch sang tiếng Việt là Sứ mệnh truyền giáo hay Giáo điểm trên cao, là một bộ phim công giáo được sản xuất năm 1986. Lấy bối cảnh vùng Nam Mỹ vào thế kỷ thứ 18, bộ phim này nói về các linh mục dòng tên người Tây Ban Nha cố gắng bảo vệ một bộ lạc thổ dân châu Mỹ ở vùng đất mà họ đang truyền giáo, hiện có nguy cơ rơi vào sự cai trị của chế độ thực dân Bồ Đào Nha. Vùng đất này là nguồn lợi của người Bồ Đào Nha về thương mại và nô lệ hợp pháp, lại đang được cải tạo thành những khu vực truyền giáo, nơi mà các linh mục dòng tên đến rao giảng tin mừng của Chúa cho dân bản địa. Do đó, nơi này đã xảy ra sự xung đột giữa một bên là chính quyền thuộc địa của đế quốc Bồ Đào Nha và một bên là tôn giáo mà đại diện là các linh mục dòng tên người Tây Ban Nha. Sự xung đột này dẫn đến vụ đổ máu kinh hoàng. Các linh mục bị giết và rất nhiều thổ dân ở giáo điểm này, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, đã bị bắn chết. Ở những thước phim cuối, khi đại diện chính quyền đã trả lời một vị hồng y đại diện cho tôn giáo về cuộc thảm sát ấy rằng: "Tôi chỉ thực hiện điều phải làm, phải giết người và phải như vậy. Không thể có một chọn lựa khác. Chúng ta phải hành động trong thế giới và thế giới là như vậy đấy." Nhưng vị hồng y đã trả lời: "Có phải vậy đâu. Chính ta tạo nên thế giới và cả tôi cũng tham dự vào đó nữa." Bộ phim này đã giành giải Cành Cọ Vàng và giải thưởng Oscar cho phim xuất sắc nhất và trở thành một trong 15 phim thể loại tôn giáo trong danh sách phim của Vatican. Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Sứ mạng truyền giáo đặt ra cho chúng ta những câu hỏi lớn về sứ mạng mà Chúa gửi đến cho mình trong cuộc sống này là gì, và mình đã dùng phương thế nào để thực hiện sứ mạng đó. Với sứ mạng của nhà truyền giáo, hai vị linh mục trong bộ phim nói trên đều yêu mến vùng đất mà mình dẫn thân truyền giáo và quyết định muốn bảo vệ những thổ dân ở đó bằng cách thức riêng của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng bạo lực để đương đầu với bạo lực không phải luôn là cách tối ưu nhất đem đến sự thành công cho việc truyền giáo hay xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, mà chỉ gây ra đổ máu và thương vong. Xã hội và môi trường chúng ta đang sống có được bình an hay bất an, có đầy sức mạnh bạo lực hay sự hiếu hòa bất bạo lực, đều có phần đóng góp của tất cả mọi người. Hôm nay, trong ngày thứ bảy tuần thánh, cả giáo hội lặng im bên mộ Chúa. Chúa Giêsu đã chết. Mọi mộng tưởng về tương lai huy hoàng rực rỡ của các tông đồ và nhiều người cất công đi theo Chúa đã tan thành mây khói. Dường như sức mạnh bạo lực đã chiến thắng và sự dữ đang đắc chí gieo họ. Chúng ta nhớ đến lời Chúa Giêsu đã tuyên bố trước khi trút hơi thở cuối cùng: "Mọi sự đã hoàn tất." Đây là lời tuyên bố rằng người đã hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha trao phó trong tình yêu và sự vâng phục tuyệt vời. Sứ mạng đó là đến tìm và cứu những gì đã mất, là uống cạn chén đắng và chấp nhận cái chết đau thương để tiêu diệt kẻ gây ra sự chết là ma quỷ và giải thoát những ai sống trong tình trạng nô lệ. Mọi sự đã hoàn tất cũng là một lời ca hào hùng về vinh quang và chiến thắng của một cuộc đời chọn niềm vâng phục, sống khiêm nhường và vẹn tròn yêu thương đã kết thúc để mở ra một kỷ nguyên mới của bình an và ân sủng. Điều đó đã được chứng thực, bởi vì sau cái chết đau thương đó, Chúa Giê-xu đã phục sinh. Người đã hoàn toàn chiến thắng, không phải bằng sức mạnh của bạo lực, nhưng bằng tình yêu, lòng nhân từ và sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Trong bài giáo lý vào sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020, sau lễ phục sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định rằng sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu đã mang lại cho chúng ta sự bình an của Người. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an của Người để chúng ta hoàn tất sứ mạng, trở nên những chứng tá sống động về niềm tin cậy mến trong thế giới hôm nay.
Ngài tòa thập giá, trao đấng cứu độ nhân gian. Chỉ Ngài thập giá, con Chúa thân mình ngã ra. Máu nước tuôn trào vì anh, gai quấn quanh đầu vì anh. Vì con tội lỗi, Chúa chết để đền tội con. Tôi vì yêu Ngài hiến tế trên đấng quan cạn vì yêu con. Chúa chết cho con được sống, cuộc bao hy sinh. Tình yêu ban cho nhân sinh, vạn tình đấng con mê.
Lạy Chúa, bạo lực và sức mạnh của sự dữ đang hoành hành trong thế giới hôm nay, bởi có quá nhiều người theo đuổi mục đích và sứ mạng sai lầm. Xin Chúa giúp chúng con biết tận tâm, kiên trì chu toàn những bổn phận hàng ngày trong tình yêu và niềm trung tín sắt son, để khi kết thúc cuộc hành trình dương thế này, chúng con hân hoan thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, mọi sự Chúa trao phó cho con đã được hoàn tất. Amen.
Ngài tòa thập giá, trao đấng cứu độ nhân gian. Chỉ Ngài thập giá, con Chúa thân mình ngã ta. Máu nước tuôn trào vì anh, gai quấn quanh đầu vì anh. Vì con tội lỗi, Chúa chết để đền tội con. Ôi tình yêu là thế đó, thứ lỗi cho kẻ đã đóng thâu, thứ lỗi cho kẻ thù Chúa. Vì anh nên mang đau thương, tình yêu dâng trao thương thương, trạng người trái tim bên thương. Ôi tình yêu là thế đó, dám chết cho người mình yêu thương. Chúa chết cho con được sống, nâng con lên cao. Tình yêu nâng con lên cao, chạm lòng đấng con khát khao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.